ơi, con biết rằng Ngài đã đến thương con nên sinh ra trên giường trần. Ban cho người nguồn vui phúc thiên thai, cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày.
Bài tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia thì có người 10 người con muỗi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy thầy Giêsu, xin rũ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Đó là lời Chúa. Thầy Chúa Kitô, lời trên nơi em Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 32 thường niên. Và bài phúc âm này chúng ta nghe quen có vọng. Có một lần vào Chủ nhật có cái bài phúc âm này rồi cho năm C. Và em cũng đã phân tách rồi. Nhưng mà hôm nay em muốn không có trùng với cái bài chia sẻ trước. Thì em tìm ra ba cái khía cạnh khác của trong bài phúc âm này để phân tách. Ba khía cạnh đó là cái gì? Đó là ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chúng ta thấy không? Mới hôm qua, bài vũ hôm qua, Chúa nói về người tầy tớ vô dụng. Dù làm gì làm nữa cũng là vô dụng thôi. Và em đã nhấn mạnh đến cái chủ trương là đừng có bao giờ nói là làm việc cho Chúa. Vậy thì ở đây có ngược với những gì Chúa làm không? Chúa hỏi là vậy 9 người kia đâu không trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Thì có nghĩa là Chúa muốn một cái gì đó đó, phải không? Nơi những người mà không trở lại tôn vinh Thiên Chúa kia. Vậy thì có nghĩa là Chúa có thiếu thốn gì không ạ? Mà Chúa đòi người ta phải tôn vinh vậy. Rồi, cái vấn đề thứ nhất như vậy rồi giải quyết sau. Vấn đề thứ hai là tại sao Chúa biết trước là những con người đó, 9 trên 10 người đó vô ơn với Chúa. Và như vậy là phạm tội. Đó, tội vô ơn. Vậy tại sao Chúa lại chữa lành họ để họ phạm tội như vậy? Chúng ta có đặt vấn đề đến bao giờ? Thà Chúa đừng ban ơn thì họ không có tội, mà bây giờ Chúa ban ơn cho họ là gây ra cái việc cho họ phạm tội, thì như vậy việc Chúa làm tốt hay xấu? Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề gì? Vấn đề thứ ba là vấn đề là cầu nguyện, đó là một hành động đức tin. Nhưng mà cầu nguyện hay là cầu xin không thôi đó, thì có hoàn toàn là một tác động đức tin chân thật, hoàn hảo hay không? Hay là còn cần một cái gì nữa? Đấy là ba vấn đề em xin phân tích từ từ. Trước hết, cái vấn đề mà đầu tiên em nêu lên đó, đó là vấn đề là Chúa muốn con người phải tôn vinh Thiên Chúa khi nhận được ơn của Chúa ban. Chẳng hạn như 10 người tật phong mà một người trở lại, thì Chúa đặt vấn đề với 9 người kia: không trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Không trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Vậy thì cái vấn đề ở đây có phải là Thiên Chúa cần người ta tôn vinh hay không? Hay là như thế nào? Nếu mà Thiên Chúa cần người ta tôn vinh đó, là Thiên Chúa không có trọn hảo, chưa có đầy đủ, phải được người ta tôn vinh nữa, nó mới là nước cha trị đến, ý cha thể hiện và danh cha cả sáng. Có phải không ạ? Như hôm qua chúng ta phân tách đó, thì Chúa đâu cần chúng ta tôn vinh đâu. Và chúng ta tôn vinh Chúa giống như là cái bài kinh tiền tụng thứ tư. Đấy, hôm qua em đã đọc cái câu đó đó. Là việc chúng con ca tụng Chúa thì không mang lại gì cho Chúa, mà là cho phần rỗi của chúng con nhờ Đức Kitô. Thì sở dĩ Chúa đặt vấn đề này với những người không trở lại tôn vinh Chúa là vì có người trở lại tôn vinh Chúa, bởi vì họ biết ơn Chúa. Và vì thế nên cái vấn đề họ trở lại tôn vinh Chúa như vậy đó thì mới có lợi cho họ. Đấy, cái vấn đề đây không phải lợi cho Chúa mà lợi cho họ. Bởi vì dù chúng ta không tôn vinh Chúa thì danh Chúa vẫn cả sáng rồi, chứ không cần chúng ta tôn vinh Chúa. Chúng ta có, dù có tôn vinh Chúa đi nữa, chúng ta cũng bất xứng tôn vinh Chúa. Chúng ta không hiểu Chúa đủ để mà tôn vinh. Chúng ta tội lỗi tràn đầy, chúng ta cũng không xứng đáng để mà tôn vinh nữa, chứ đừng có nói. Đã nói là không, Chúa không cần chúng ta tôn vinh mà. Nhưng mà chúng ta tôn vinh Chúa là vì lợi ích cho phần rỗi của chúng ta, chứ không phải là tự Chúa cần những cái tôn vinh của chúng ta để Chúa được cả sáng hơn, để Chúa được hạnh phúc hơn, để Chúa được vui hơn. Không có đâu. Để cho chúng ta được rỗi hơn, để cho chúng ta được gần Chúa hơn, để chúng ta kết hợp với Chúa hơn. Có phải thôi. Đấy là cái lợi ích thiêng liêng cho chính con người đến tôn vinh Chúa. Rồi, đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai được đặt ra nó còn trầm trọng hơn nữa, ở chỗ là tại sao Chúa biết 9 người sẽ không có trở lại tôn vinh Chúa, gọi là vô ơn với Chúa, phạm thêm tội như vậy, được lành về phần xác mà lại phạm tội về phần hồn, thì như vậy bất lợi cho họ, thì như vậy họ có thể là bị Chúa trừng phạt nữa. Tại sao Chúa lại chứa họ để cho họ phạm tội như vậy? Tại sao Chúa biết trước mà Chúa lại làm cái điều hại cho người ta như vậy? Theo em á, thì đối với Thiên Chúa đó, Chúa phải ban ơn cho tất cả những người, mọi người như nhau, nhất là những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhất là những người đáng thương hơn. Vậy bây giờ một vị Thiên Chúa đến cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, mà sự chết đây là tột đỉnh của đau khổ, của bệnh tật về thân xác con người, mà bây giờ thấy con người ta bị cùi hổi như vậy, không còn hình dáng người nữa, rất đáng thương như vậy, à, tại sao Chúa không chữa họ? Chúa tự nhiên Chúa động lòng thương và Chúa chữa, thì cái vấn đề đâu có vì vấn đề đó mà đáng trách Chúa đâu. Giống như là Chúa, bây giờ chúng ta nhớ lại cái dụ ngôn gieo giống không? Mà người gieo giống đó chính là Chúa Giêsu. Vậy Chúa Giêsu đã gieo giống thì Chúa phải professional chứ nhỉ? Tại sao Chúa biết được hạt giống Chúa tung ra nó rơi vào bụi gai, nó vơi vào đá sỏi, nó rơi xuống bệ đời mà Chúa cứ quản như vậy? Tại sao vậy? Đấy, thấy không? Không phải là Chúa không biết gieo. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, khi mà ban ơn á, phải ban ơn đồng đều, chứ không phải là những người này xấu không ban ơn cho họ. Càng xấu càng phải ban ơn để cho họ trở lại. Chứ nếu mà chúng ta, Chúa biết là con người này xấu quá, tại đó nên đừng có ban ơn cho nó, không ban ơn cho nó, chỉ ban ơn cho những người nào mình thấy nó tốt vậy thôi. Có được không ạ? Rồi đến khi mà Chúa phán xét họ có được không? Và Chúa đâu ban ơn cho con đâu mà phán xét con. Và rồi còn một cái liên hệ đến cái issue này nữa, đó là cái gì? Tại sao Chúa biết con người hư đi đời đời mà còn dựng nên con người? Đấy, chúng ta thấy không? Có thể apply ngay cái chỗ này. Tại sao Chúa biết con người được Chúa dựng nên, có một số sẽ bị hư đi đời đời, thì thà đừng dựng nên còn hơn. Tại sao Chúa lại dựng lên cho họ để họ khổ sở như vậy? Chúng ta có bao giờ đặt những câu hỏi đó không? Mà thật sự bây giờ chúng ta hỏi nha. Chúa là ánh sáng, Thiên Chúa là ánh sáng, Thánh Gioan nói ở thư thứ nhất đoạn 1 câu 5. Mà ánh sáng không thể là không chiếu soi, phải không? Đã nói Thiên Chúa là ánh sáng tốt lành thì bao giờ cũng phải muốn thông mình ra, muốn làm một cái gì đó để tỏ ra mình toàn hảo, toàn năng, toàn thiện, toàn ái. Chứ bây giờ chúng ta đặt vấn đề đó, có nghĩa là chúng ta cấm không cho Chúa làm những cái việc đó, mà chỉ làm những cái việc làm sao mà có lợi ích cho tất cả mọi người thôi, không thể để cho ai hư đi được. Vậy thì bây giờ thử hỏi, nếu mà cái người đặt vấn đề đó là Chúa đi, vậy thì họ có dựng nên con người không, hay là dựng nên toàn là con vật thôi? Bởi vì con vật nó không có tự do. Vậy thì khi chết á, thì tất cả con vật đều lên thiên đàng à? Vậy thì có xứng đáng không? Họ đâu có nhận biết Chúa đâu mà xứng đáng. Thấy không? Vậy thì Chúa làm á, cái gì cũng phải có lý của Chúa. Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa, giống như Chúa, để nhờ đó họ nhận biết Chúa mà họ được sống đời đời. Nhưng mà tại họ không nhận biết Chúa, do đó họ hư đi là do họ chứ không phải do Chúa. Việc của Chúa làm là Chúa làm best. Còn con người không chấp nhận Chúa là do con người. Và Chúa không bao giờ muốn phạt con người hết. Chính con người nhận lấy án phạt của mình gây ra, tội lỗi đó, và nó đi theo cái vạ. Con người phạm tội là cái vạ nó đi theo liền. Vì thế nên chúng ta thấy không, tất cả những người nào ở trên thiên đàng đều không có nhận là do công mình mà được ở trên thiên đàng. Và tất cả những người nào ở trong hỏa ngục không hề oán giận Chúa, mà chỉ oán giận mình mà thôi, khóc lóc nghiến răng, khóc lóc vì đau khổ, vì mất Chúa đời đời, vì không bao giờ được đạt đến cùng đích của mình nữa. Còn nghiến răng là vì do lỗi của mình. Thiên Chúa đã yêu thương mình hết lòng hết cỡ, không còn yêu hơn được nữa, mà mình vẫn không chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa. Bây giờ mình đáng đời. Tại sao? Tại sao? Đấy, chúng ta thấy không? Nó là như vậy thôi. Chúa thì Chúa vẫn làm tất cả những gì mà Chúa thấy khôn ngoan nhất. Chứ không thể Chúa dựng nên tất cả chỉ có con vật thôi, không có con người. Bởi vì con người vã không có thiên thần nữa. Bởi vì con người với thiên thần là loài có tự do. Còn con vật nó không có tự do. Vậy thì Chúa cứ dựng nên toàn là con vật thôi để cho nó hưởng thiên đàng. Nó không bao giờ biết tội. Mà nếu vậy nó có xứng đáng hưởng thiên đàng không? Bởi vì nó không có trí khôn. Nó đâu có xứng đáng với Thiên Chúa đâu. Vậy thì Chúa phải dựng nên cái gì best đối với Chúa. Mà cái gì best đó là Chúa đã làm hết sức của Chúa rồi. Chúa làm rồi, Chúa yêu thương cho tới cùng để mà cứu người ta rồi. Vậy bây giờ người ta không chấp nhận thì cho ai đây? Đấy, cái vấn đề thứ hai là vấn đề đó. Vấn đề là những con người Chúa biết người ta vô ơn đấy, nhưng mà Chúa vẫn chữa họ. Bởi vì Chúa động lòng thương họ, Chúa không thể nào không yêu thương, không thể không chữa lành họ. Còn họ biết ơn Chúa hay không là do họ. Đó, cái tội là tội nơi họ, còn cái phúc là phúc do Chúa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là khi nó khác nhau ở chỗ là khi con người còn sống thì lần này vô ơn, lần sau lại biết ơn. Đó là cái giá trị của thời gian sống trên trần gian này. Sở dĩ thiên thần không có phạm tội xong một cái là hư đi ngay đó. Tại sao vậy? Tại vì thiên thần không có ai cám dỗ thiên thần hết, phải không? Thiên thần không có thời gian, nên không, thiên thần không còn thời gian để mà ăn năn thống hối nữa, thấy không? Còn con người ta thì bị cám dỗ là một, thứ hai nữa là còn thời gian, do đó nên con người ta có thể lần này vô ơn, lần sau biết ơn. Chẳng hạn Chúa để à, được rồi, mày vô ơn tao phải không, được rồi, lần sau á ta sẽ cho mày biết để mày biết ơn tao, lần sau á Chúa để cho cái thân xác của mày được chữa lành khỏi bệnh cùi rồi đấy, và mày cảm thấy vô ơn với tao phải không, rồi mày sẽ dùng thân xác của mày đi ăn trộm ăn cắp, rồi sẽ què quặt, rồi sẽ đuôi mù, còn khổ hơn là cùi hủi nữa. Lúc giờ mày mới biết được là đấy, tại vô ơn nên mới bị như vậy, và lúc bây giờ ăn năn thống hối thì còn kịp trước khi chết. Đó là lý do các anh chị không, khi mà cái người mà Samaritano bị cùi trở lại cảm ơn Chúa, Chúa mới nói cái gì? Chúa mới nói là ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Tại sao vậy? Ủa, chả nhẽ là cái người này không tin lúc đầu? Nếu không tin lúc đầu làm sao mà được cứu chữa, được chữa khỏi cùi? Mà bây giờ tại sao Chúa nói lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi? Tại vì lúc bây giờ đó thì Chúa cố ý nói là lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi ở chỗ là linh hồn của ngươi đó, vì nhận biết Chúa đó, do đó nên cái thân xác của ngươi lành mạnh đó đó, nó sẽ trở thành những cái dụng cụ để làm những sự thiện. Còn những người kia đó, vì không có tin cho tới cùng, bởi thế nên họ sẽ có thể dùng thân xác được lành của họ đó phạm tội thêm, và họ còn khốn hơn trước nữa. Giống như Chúa cảnh cáo cái người mà bị bất toại 38 năm ngồi ở bên cái hồ Siloe đó. Chúa nói là ngươi đã được khỏi rồi, đừng phạm tội nữa, kẻo khốn hơn trước. Đấy, chúng ta thấy không? Được khỏi được đấy, nhưng mà nếu không biết là chết ngay. Và vì thế Chúa nói rồi, tha mất một mắt, một tay mà được rỗ linh hồn còn hơn lanh mạnh cả thân xác mà bị vứt vào hỏa ngục. Đấy, rồi bây giờ vấn đề thứ ba là bây giờ cầu xin là một tác động đức tin. Nhưng mà như vậy đã đủ chưa? Xin thưa, chưa. Ngay trong bài phúc âm này trả lời cho ông ta này. Những người mà xin Chúa chữa lành cho đó, người cùi đó, họ có đức tin không? Em nghĩ là họ có đức tin, họ tin vào Chúa Giêsu, họ mới kêu xin Chúa, lạy Thầy Giêsu xin thương xót chúng tôi. Nhưng mà chỉ có một người câm lít đức tin thôi, đó là cái người trở lại tạ ơn Chúa. Còn cái người mà được chữa lành xong rồi không trở về tạ ơn Chúa, đó là những con người không có câm lít đức tin của mình, không đi đến cùng. Và vì thế nên họ không trở lại tôn vinh Chúa. Họ cho Chúa chỉ là dụng cụ, chỉ là phương tiện để giúp cho họ đạt được cái mục đích của họ, cái sự thiện họ mong muốn mà thôi. Chứ còn ngoài ra thì cho Chúa dè. Đấy, do đó nên cái đức tin của họ chỉ là đức tin mong manh, đức tin khi mà nó xảy ra khốn khổ họ mới tin Chúa thôi. Chứ còn khi mà họ được may lành thì họ bỏ Chúa liền. Đấy là những đức tin không có trọn vẹn và đức tin nông nổi. Mà thường thường á, là chúng ta hay ở trong cái trường hợp đức tin như vậy. Trong khi đó, ở trong Thánh Kinh, thì cái vấn đề là nhớ rất là quan trọng, kể cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Do đó chúng ta thấy không, trong Cựu Ước, cái nhớ của dân Do Thái cho tới bây giờ là cái gì? Nhớ cái cuộc vượt qua của họ mà hàng năm họ phải cử hành. Còn trong Tân Ước, cái nhớ của Kitô hữu là cái gì? Đó là nhớ mà làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hàng ngày chúng ta phải dâng thánh lễ để nhớ đến Thầy là như vậy. Cái nhớ rất là quan trọng để chứng tỏ chúng ta thật sự tin Chúa và yêu Chúa. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này, chúng con thấy được là tất cả những gì Chúa làm đều tốt đẹp cho chúng con, đều mang lại ích lợi cho chúng con. Nhưng chúng con phải làm sao để biết ơn Chúa, để tỏ ra đức tin của chúng con và lòng yêu mến của chúng con. Nhờ đó những ơn Chúa ban cho chúng con mới sinh hoa trái đúng theo ý của Chúa. Amen.
Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bên. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa.